Vừa qua chúng ta học với cái nhan đề là kỷ niệm. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến dấu ấn kỷ niệm. Bây giờ xin chúng ta cùng xem lời Chúa ở trong sách Xuất Ký Giúp Tôi Ký đoạn thứ 13. Xuất Ký Giúp Tôi Ký đoạn 13 từ câu 3 cho đến câu số 10. Kính mời Hội Thánh đồng đứng lên, chúng ta mở lòng mình trong đức tin để tiếp nhận lời sự sống của Chúa cho riêng mình. Xin được tuyên đọc lời Chúa. Môi-se nói cùng dân sự rằng: hãy kỷ niệm ngày này, vì là ngày Đức Giê-hô-va dùng tay quyền năng rút các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức là khỏi nhà nô lệ, nên chớ ai ăn bánh có men. Ngày nay nhằm tháng lúa trổ, các ngươi ra đi. Vậy khi nào Đức Giê-hô-va đưa ngươi vào bờ cõi xứ dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Hê-vít và dân Jebusít rồi, là một xứ đượm sữa và mật, và là xứ Ngài đã thề cùng tổ phụ sẽ ban cho ngươi, thì đến trong tháng này hãy giữ lễ thánh đó. Trong 7 ngày hãy ăn bánh không men, đến ngày thứ 7 sẽ có lễ kính Đức Giê-hô-va. Phải ăn bánh không men trong 7 ngày, khắp cả địa hạt ngươi sẽ không thấy bánh có men hoặc men tại nơi ngươi nữa. Trong ngày đó hãy giải nghĩa cho con trai ngươi rằng: ấy vì việc Đức Giê-hô-va làm cho ta khi ta ra khỏi xứ Ai Cập. Điều đó sẽ là một dấu hiệu nơi tay ngươi, làm một kỷ niệm ghi nơi trán ở giữa mắt cặp mắt ngươi, hầu cho luật pháp của Đức Giê-hô-va ở nơi miệng ngươi. Điều đó sẽ là một dấu hiệu nơi tay ngươi, làm một kỷ niệm ghi nơi trán ở giữa cặp mắt ngươi, hầu cho luật pháp của Đức Giê-hô-va ở nơi miệng ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Hàng năm đến kỳ ngươi phải giữ lễ này. Amen. Thánh đồng an toàn. Tuần qua thì chúng ta đã học để biết được rằng lễ vượt qua đã được Chúa truyền lệnh cho dân Israel là họ phải giữ cái lễ đó để kỷ niệm một cái sự kiện quan trọng về việc Ngài đã rút họ ra khỏi ách nô lệ ở tại xứ Ai Cập và đưa họ vào sống ở trong vùng đất đượm sữa và mật ở trong xứ Canaan. Đó là ngày quốc khánh của dân Israel, và nó hơn cả ngày quốc khánh nữa, bởi vì lời của Chúa cho chúng ta biết rằng đó là ngày lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Nhiều lần trong đoạn 12 thì chúng ta có thể thấy được lời Chúa đã nói như vậy. Cho nên của lễ vượt qua cũng là của Đức Giê-hô-va, mà kỳ lễ vượt qua cũng là của Đức Giê-hô-va. Cho nên nó là một trong những điều có tính cách là thiêng liêng, chứ không phải chỉ là quốc khánh của một dân tộc giống như là những dân tộc, những quốc gia khác. Cho nên đây là điều mà chúng ta thấy là giữ cái đó là còn lại được đẹp lòng Đức Chúa Trời, chứ không phải chỉ là vì những cái điều nào đó ích lợi cho mình hay là kể cả cho dân thánh của Chúa. Và điều này làm hình bóng về việc Chúa đã thiết lập thánh lễ tiệc thánh mà tuần vừa qua chúng ta đã dự, và nó là giao ước để nhắc lại cho chúng ta rằng Chúa cũng đã dâng chính mình làm của lễ hy sinh để chuộc chúng ta ra khỏi tội lỗi, khỏi quyền lực của tội lỗi, bản chất của tội lỗi, án phạt của tội lỗi, để đưa chúng ta vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời, trong nước sáng láng của con yêu dấu Đức Chúa Trời. Đó là một vùng đất đượm sữa và mật của đầy dẫy mọi phước lành của Đức Chúa Trời ban cho và vinh quang của chính Ngài trên đời sống mình nữa. Cho nên đây là một cái lễ rất là quan trọng, lễ vượt qua cũng như được ứng nghiệm ở trong lễ tiệc thánh mà Chúa Giê-xu thiết lập trong Tân Ước. Tuy nhiên khi chúng ta nói đến cái lễ kỷ niệm thì phải có kỷ vật. Phải không ạ? Phải có kỷ vật. Chưa nói tới là phải có kỷ nhân nữa, tại vì phải có cái người của cái kỷ niệm đó, rồi phải có một cái kỷ vật đánh dấu về một cái sự kiện quan trọng nào đó. Như vậy thì ở đây nó cho chúng ta thấy rằng đó, Chúa nói cái kỷ vật đó là gì? Ở trong câu số 9 mà hồi nãy tôi đã hai lần đọc. Điều đó sẽ là một dấu hiệu, là một cái dấu hiệu nơi tay ngươi, làm một kỷ niệm ghi nơi trán ở giữa cặp mắt ngươi, hầu cho luật pháp của Đức Giê-hô-va ở nơi miệng ngươi. Cho nên nó là một cái dấu được đóng vào, được ghi ấn vào. Cho nên đây là một ấn tín, nó tức là một cái dấu được đóng vào, nó là ấn tín của Chúa. Hẳn nhiên thì điều này nó không phải là để chúng ta đeo cái thập tự giá ở trên trán hay là vẽ xăm gì đó ở đây, phải không ạ? Ở trên miệng của mình móc cái gì đó có cái thập tự bằng vàng hay gì đó ha, và tay thì đeo này kia kia nọ trang sức hình thập tự, không phải. Nhưng mà đó là một cách thiêng liêng, một cách vô hình, nhưng mà được ghi vào ở trong đời sống của chúng ta. Khi nói rằng nó là một cái dấu ấn ở trên trán của mình giữa hai cặp mắt, cho thấy rằng đó, nó là trung tâm điểm của tư tưởng con người. Chúng ta phải để cho Chúa làm chủ và Ngài soi sáng, Ngài hướng dẫn chúng ta trong tư tưởng. Bởi vì tư tưởng nó sẽ quyết định hành vi của chúng ta. Phải không? Nó quyết định lời chúng ta nói, điều chúng ta làm. Nó bắt nguồn từ tư tưởng, điều gì chúng ta nghĩ, chúng ta quyết định trong một cái ý định nào đó. Cho nên ở đây cho chúng ta thấy rằng phải là một cái dấu trong tư tưởng. Và để cho tư tưởng nó được đúng thì nó ở giữa hai cặp, hai đôi mắt, hai con mắt người. Thì như vậy có nghĩa là mắt của chúng ta phải chăm chú vào trong chính mình Chúa. Và chúng ta nhớ rằng đó, ở đây đó là cả hai con mắt nha. Chứ không phải giống như mình nói cái cô này có cặp mắt bồ câu đẹp quá mà con đậu con bay á, thì nghĩa là cùng lúc cái nhìn lên cái nhìn xuống. Không, tất cả đều phải tập trung vào chính Chúa là tiêu điểm. Mắt tốt là mắt chỉ nhìn vào một tiêu điểm thôi chứ không có nhìn hai tiêu điểm. Cho nên chúng ta thấy có những người mà họ bị say rượu hay là say thuốc phiện hay là cái gì đó, thì nhiều khi họ thấy một cái cột đèn thành ra hai. Bởi vì nó chia ra làm hai cho nên họ phải đi vào chính giữa. Và chúng ta biết rằng khi mà họ đi vào chính giữa như vậy thì sao? Cho nên là nó sẽ bị thương tổn. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng mắt chúng ta chỉ nhìn vào một tiêu điểm mà thôi. Và nhìn xem Đức Chúa Giêsu Christ là cội rễ và là cuối cùng của đức tin. Cho nên chúng ta thấy rằng chăm chú vào một mình Ngài và tất cả mọi điều thuộc về Chúa từ gốc rễ cho đến kết quả, cho đến cái cùng đích. Như vậy thì mọi sự chúng ta phải biết nhìn xem Chúa. Và cái dấu hiệu này phải được đặt ở nơi tay ngươi, có nghĩa là hành động. Những việc làm trong đời sống của chúng ta, nó phải đi theo cái điều mà tư tưởng của chúng ta đã quyết định chọn lựa, một cái ý định nào đó là thánh ý của Chúa. Thì chúng ta phải bước đi, chúng ta phải hành động. Nó phải có một cái dấu hiệu như vậy. Tất cả mọi việc mà chúng ta làm phải có cái dấu hiệu này. Nó phải được ấn chứng bằng cái dấu hiệu này. Mọi sự anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm bất cứ sự chi khác, hãy vì vinh hiển của Đức Chúa Trời và làm mọi điều. Mọi điều chúng ta làm và nói phải nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ mà làm mọi sự. Đó là những điều mà lời của Chúa dạy chúng ta. Và cái dấu hiệu này còn được đặt ở nơi miệng ngươi. Nghĩa là những lời chúng ta nói, chúng ta phải nói ra những lời thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nói những điều thuộc về thánh ý của Đức Chúa Trời. Lời nói đó cần phải được nêm thêm muối để có ân hậu cho người nghe. Cho nên chúng ta không nói những cái lời thuộc về thế gian, chúng ta không nói những lời thuộc về ma quỷ, chúng ta không nói những cái lời thuộc về ý riêng của mình luôn. Mà chúng ta phải nói theo thánh ý của Chúa. Cho nên tất cả đời sống của một người mà có cái kỷ niệm này, và chúng ta nhớ cái kỷ niệm này là một tiến trình mà chúng ta bước đi trong đời sống thuộc linh, trong đời sống đức tin của chúng ta. Giống như dân Israel khi được Chúa thiết lập lễ vượt qua là ở tại xứ Ai Cập. Nhưng mà Ngài nói rằng họ phải ra đi và họ đi về đất hứa. Và khi đến trong đất hứa thì mới giữ cái lễ đó được. Nghĩa là phải kinh nghiệm về cái mục đích của cái lễ này. Đó là đem họ vào trong một xứ đượm sữa và mật. Bởi vì nếu họ làm cái lễ này tại Ai Cập thì nó là vô nghĩa. Nếu họ làm cái điều này ở tại đồng vắng cũng là mỉa mai, đau đớn. Lễ này chỉ có ý nghĩa khi họ thực hiện trong đất hứa mà thôi. Thì cũng vậy, đất hứa làm hình bóng về một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta biết rằng đó, phải kinh nghiệm Chúa bằng sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì cái lễ giao ước, lễ tiệc thánh mới thật sự có ý nghĩa ở trong đời sống của mình. Đó là điều mà lời của Chúa đã truyền cho chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta thấy ở đây tại sao tôi nói rằng là cái dấu ấn này là Đức Thánh Linh. Để giúp chúng ta có thể hiểu điều này, chúng ta mở ra ở trong thơ Ê-phê-sô. Bởi vì trong Cựu Ước thì nó chỉ là bóng, còn Tân Ước là hình. Ê-phê-sô đoạn 1. Nếu chúng ta đọc Ê-phê-sô đoạn 1 á, thì chúng ta có thể thấy rằng từ đầu cho tới câu số 17 á, nói về Đức Chúa Trời ba ngôi trong chương trình cứu chuộc của Ngài. Thứ nhất, nói rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã chọn lựa những người được cứu từ trước buổi sáng thế. Từ trước buổi sáng thế, và tuần qua tôi đã có giải thích rằng đây là những cái lời và cách nói đối với con người trong cái cõi sáng tạo của Đức Chúa Trời. Nó bao gồm có cái khởi đầu của thời gian, và nó cũng có cái giới hạn của không gian nữa. Còn Đức Chúa Trời vượt ra ngoài, cho nên chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời trước mặt Ngài chỉ có một hiện tại vĩnh hằng, chứ Chúa không có quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngài không có ở trong một nơi nào đó trong vũ trụ mà Ngài dựng nên. Không. Ngài vượt ra bên ngoài đó. Và nếu vũ trụ này vì một lý do nào đó trong ý Chúa đi, Ngài tiêu hủy nó, Ngài tiêu diệt nó, thì Đức Chúa Trời vẫn y nguyên. Không ảnh hưởng gì tới Chúa cả. Cho nên đó là cái điểm mà chúng ta cần thấy. Và như vậy đó thì ở đây, dầu vậy cho chúng ta biết Đức Chúa Trời hoạch định một chương trình. Và Ngài không phải là chọn lựa chúng ta thôi, mà còn có một cái giải pháp để mà có thể cứu chuộc chúng ta. Và giải pháp của Ngài là gì? Chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Cho nên như vậy thì đó là chương trình của Chúa. Đức Chúa Cha là Đấng thiết lập kế hoạch cứu chuộc con người. Rồi chúng ta thấy tiếp theo là ngôi thứ hai là Đức Chúa Giêsu Christ, là Đức Chúa Trời. Ngài thực hiện cái chương trình cứu rỗi đó bằng sự nhập thể, nhập thế của Ngài. Rồi sau đó chúng ta biết Ngài đã chịu chết, đền tội thay thế cho nhân loại tội lỗi. Để bởi điều đó, trong sự phục sinh, Ngài sẽ ban cho những người tiếp nhận được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Và cái điều này á, làm sao biết được? Đó không chỉ là lời của Đức Chúa Trời phán thôi, dù đây là lời hằng sống, lời mà Kinh Thánh xác định rằng trời đất sẽ qua đi, nhưng mà một chấm một nét ở trong lời của Đức Chúa Trời cũng không qua đi được. Cho nên như vậy thì chúng ta biết lời Đức Chúa Trời thật là quan trọng. Ngài phán với tâm trí của con người bằng lời văn tự, nhưng mà lời đó trở nên lời sự sống là bởi Đức Thánh Linh. Ngài phán trong lòng của chúng ta. Và như vậy đấy, ở đây dẫn tới Đức Thánh Linh là Đấng sẽ áp dụng sự cứu rỗi mà Đức Chúa Cha đã hoạch định, Đức Chúa Con đã thực hiện, để bây giờ đem đến với đời sống của chúng ta, bày tỏ về Chúa và chương trình cứu chuộc của Ngài cho chúng ta. Và hễ ai tiếp nhận thì người đó sẽ lãnh nhận được sự cứu rỗi cho đời sống của mình. Và đây là một điều mà lời Chúa đã hứa. Cho nên khi một người mà đã được giải cứu ra khỏi tội lỗi và trở nên con cái của Đức Chúa Trời thì được đóng dấu. Và cái dấu đó là gì? Chúng ta hãy xem Ê-phê-sô đoạn 1, tôi đọc câu 13 và câu số 14. Ấy lại cũng trong ngày mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em. Đó, chúng ta nghe. Tức là lời đây nói rằng sau khi chúng ta nghe về đạo tin lành là đạo cứu rỗi anh em đã được Đức Chúa Cha hoạch định, Đức Chúa Con thực hiện đó, thì sao? Ấy là trong ngày mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một người tiếp nhận ơn cứu rỗi thì sẽ được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh. Và chúng ta biết rằng đó, Đức Thánh Linh không phải là Đấng ấn chứng, mà Đức Thánh Linh là Đấng được Cha và Con, ngôi thứ nhất, ngôi thứ nhì của Đức Chúa Trời, ấn chứng ở trong lòng của chúng ta. Cho nên Thánh Linh là cái ấn. Chúng ta biết rằng có con dấu, đúng không? Mình quen thuộc với cái việc mà có cái con dấu. Thì con dấu đó nó đã có trước rồi. Rồi bây giờ để đóng dấu thì người ta phải làm gì? Người ta lấy cái con dấu, trong dấu đó nó có cái hình, phải không? Nó có cái hình nào đó. Đó có thể là một huy hiệu, một cái biểu tượng, hay là một cái hình ảnh của một nhân vật nào, ví dụ như vậy. Và rồi á, người ta mới nhúng nó vào trong mực. Phải nhúng nó vào trong mực. Sau đó thì mới đóng vào trong một cái miếng giấy nào đó, nó có cái nội dung gì đó, phải không? Thì như vậy chúng ta phải nhớ rằng đó, Đức Thánh Linh là cái dấu ấn. Và khi mà cái dấu ấn này nó được đóng vào, thì chúng ta có thể thấy rằng đó, cái hình ảnh của cái con dấu với mực là một cái yếu tố cần thiết để làm gì? Để có thể in dấu vào ở trong cái tờ giấy đó. Và khi đã đóng xuống rồi thì cái tờ giấy này chúng ta thấy nó có cái hình, một cái hiệu của con dấu đó là một. Và mực nó thẩm thấu, nó in lại, nó giữ lại ở trên cái tờ giấy đó. Thì đây là điều mà chúng ta phải biết rằng chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời đã được thực hiện bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Bây giờ Đức Thánh Linh, Ngài là con dấu đóng vào trong đời sống của chúng ta, và đó là con dấu của sự sống. Nhưng mà cái hình ảnh của con dấu nó cho chúng ta biết Ngài phải thẩm thấu ở trong đời sống của chúng ta. Và cái miếng giấy đó bây giờ nó không còn là miếng giấy trắng chỗ đó nữa, mà nó đã có cái hình ảnh của con dấu, và nó có cái mực chỉ về tất cả những cái điều thuộc về cái Chúa đã thực hiện đó. Thì bây giờ nó in vào trong đời sống của chúng ta, nó thẩm thấu vào trong đời sống của chúng ta. Cho nên điều này trước hết cho chúng ta thấy cái ý nghĩa về cái dấu ấn này, dấu ấn trên trán, ở trên tay, trên miệng gì đó, cũng như là cái dấu ấn được Tân Ước xác định với chúng ta. Thì đó là chương trình của Đức Chúa Trời, nó phải được đóng dấu. Nếu con dấu nó vẫn ở bên ngoài, nó không có tiếp xúc gì được, nó không có ảnh hưởng gì, nó không có ghi lại trong tấm lòng và đời sống của ông bà anh chị em, thì ông bà anh chị em được cứu không? Được không? Không, tôi có biết về Chúa chứ, tôi có thấy con dấu đó rồi. Tôi cũng biết có mực để người ta đóng dấu nữa, tôi thấy hết. Nhưng mà nếu nó không có in vào trong chúng ta thì sao? Chúng ta vẫn còn là một cái miếng giấy trắng, thì được cứu không? Tôi muốn hỏi ông bà anh chị em là, ông bà anh chị em đã có con dấu này chưa? Mọi người trả lời với Chúa, xác định để trả lời với Chúa. Đó là một điều rất là quan trọng. Cho nên chúng ta biết rằng đó, con dấu này nó phải ghi một, giờ chúng ta hay thấy người trong nước người ta nói người này ấn tượng, chuyện này ấn tượng, đúng không? Ấn tượng, để lại một cái ấn tượng gì đó. Nhưng mà cái này là dấu ấn luôn chứ không phải chỉ là ấn tượng thôi. Nhưng mà có cái dấu ấn nó sẽ thể hiện cái ấn tượng để người khác dưới cái ảnh hưởng đó người ta nhìn thấy, nó có thể được phát lộ ha. Thì nó cũng giống như vậy, đời sống của chúng ta có hiển lộ con dấu của Thánh Linh Đức Chúa Trời trong đời sống của mình hay không? Bởi vì con dấu là người ta thấy đó, người ta sẽ thấy con dấu đó. Và bây giờ cái điều này nó nói cho chúng ta thấy con dấu là hình ảnh của Chúa. Đức Chúa Trời Ngài đã dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài. Con người sa ngã làm cái hình ảnh đó nó bị méo mó đi, nó bị biến dạng luôn, xấu xí vì có tội lỗi. Và sự cứu chuộc là gì? Là phục hồi lại cái hình ảnh đó. Cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng đó, ngày hôm nay một người được cứu, được ấn chứng bởi Thánh Linh đó, thì sẽ có hình ảnh của Đấng Christ. Ở trong Thô-ma đoạn 8 câu số 29, thì rồi mà ai có học buổi huấn luyện các giáo viên thì tôi có nhắc về cái điều đó, khi nói Chúa Giêsu Ngài là anh, còn những cơ đốc nhân là em của Chúa. Ngài là người anh cả. Và ở Roma đoạn 8 câu 29 nói gì? Trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời đó, thì Ngài sẽ làm nên trong chúng ta được trở nên giống như hình ảnh của con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ, hầu cho con ấy trở nên con cả. Con cả có nghĩa là còn có con thứ. Ngài là anh hai hay là anh cả, phải không? Hầu cho con ấy trở nên con cả ở giữa nhiều anh em. Trong thơ Hebrew đoạn 2 cũng nói rằng đó, câu 19 thì phải, nói rằng vì Chúa Giêsu Christ và chúng ta đều sanh ra từ một cha, cho nên Ngài không hổ thẹn mà gọi chúng ta là anh em. Cho như vậy điều này nó cho chúng ta thấy rằng đó, chúng ta được cứu chuộc là để mang lấy hình ảnh của Chúa và bày tỏ hình ảnh của Chúa ra. Cái dấu ấn này là như vậy, vì ấn vào trong chúng ta cái hình ảnh của Ngài. Và chúng ta nhớ cái câu chuyện khi có những người tới muốn gài bẫy Chúa để mà muốn tố cáo Ngài, hoặc là đối với giáo quyền của Do Thái giáo, hoặc là đối với chính quyền của La Mã, họ mới đưa ra cái đồng tiền phổ biến vào lúc bấy giờ. Đầu trên đồng tiền đó có hình và hiệu của Caesar, hoàng đế của đế quốc La Mã. Nếu đưa cho Chúa, nói mình có nên nộp thuế cho Caesar không? Chúng ta biết câu chuyện đó phải không? Mà nộp thuế cho Caesar thì họ sẽ tố cáo với giáo quyền Do Thái giáo, nói người này phản quốc, bởi vì người đó lấy tiền của dân nộp cho đế quốc ngoại bang. Thì dân Do Thái sẽ chống ngài. Mà nếu Chúa nói không, không được nộp thuế thì sao? Tố cáo với chính quyền La Mã, người này kích động người dân không nộp thuế cho đế quốc La Mã. Đàn nào Chúa cũng dính hết đó, dính bẫy hết đó. Họ nghĩ là họ đã hoạch ra một cái bẫy như vậy thì Chúa kiểu gì cũng lọt vô đó. Nhưng mà chúng ta thấy sao? Chúa nói cái hình và hiệu này của ai? Họ nói của Caesar. Vậy hãy trả cho Caesar cái gì của Caesar và trả cho Đức Chúa Trời cái gì của Đức Chúa Trời. Nếu cái đồng tiền này nó có cái hình và hiệu của Caesar thì phải trả cho Caesar, bởi vì nó là thuộc về Caesar. Nó thuộc về Caesar. Nhưng mà trong con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời thì con người có một trách nhiệm đối với Đức Chúa Trời. Có những điều mà con người phải làm đối với Đức Chúa Trời. Phải trả con người lại cho Đức Chúa Trời, kể cả Caesar. Thế như vậy thì chúng ta thấy đó là một câu trả lời rất là khôn ngoan. Nhưng mà điều này nó nói lên cho chúng ta thấy khi chúng ta có hình ảnh của Christ ở trong đời sống của mình thì chúng ta phải phản ảnh cái hình ảnh đó ra. Bởi vì thật sự như chúng ta đã học trong tuần vừa qua thì ngày hôm nay tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng mà là Christ sống trong tôi. Ngài sống trong chúng ta bằng cách nào? Bởi Đức Thánh Linh. Bởi Đức Thánh Linh là Đấng sẽ làm hình thành, xây dựng ở trong chúng ta hình ảnh của Đấng Christ, ngày càng trở nên đầy đủ vóc, tầm thước và vóc dạc trọn vẹn của Ngài. Nó phải có một cái sự tăng trưởng và rõ nét càng lúc càng hơn ở trong đời sống thuộc linh của mọi chúng ta. Chúng ta có phản ảnh được Chúa Giêsu Christ qua nếp sống của mình không? Đó là một bằng chứng, bởi vì xem trái thì biết cây. Chúng ta có thuộc về Chúa không? Đó là cái dấu hiệu. Mà cái dấu hiệu này nó cần phải được hiển lộ. Người ta phải nhìn thấy cái dấu hiệu đó thì người ta mới thấy được cái giá trị của cái một cái văn bằng hay là một cái tờ chủ quyền gì đó của ngôi nhà, mảnh đất hay là của chiếc xe của chúng ta. Người ta phải thấy có một cái dấu của cơ quan có thẩm quyền đóng vào đó thì nó mới có giá trị. Đời sống của một người thật sự có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời và được người khác khen ngợi, nhìn nhận rằng người đó có Đức Chúa Trời trong đời sống của mình, đó là khi thể hiện qua cái nếp sống của mình hình ảnh của Đấng Christ. Và chúng ta phải nhớ rằng vì chúng ta mang hình ảnh của Đấng Christ, cho nên chúng ta lệ thuộc nơi chính Ngài và chúng ta có những điều phải làm đối với chính mình Ngài. Đó là cái điểm mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Và cái điều này nó cũng nói lên cho chúng ta cái gì? Đó là mang hình ảnh của Chúa là chúng ta thuộc về. Thứ nhất, chúng ta thuộc về Ngài. Và cái thứ nhì là Ngài ở trong chúng ta, cho nên chúng ta biết rằng đó, Ngài thuộc về chúng ta. Giống như ở trong sách Nhã Ca, thì nàng Sulamit đã nói với lương nhân là vua Solomon đó, thì nói rằng đó, lương nhân tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về người. Chúng ta thuộc về nhau, nó cũng giống như một cái chiếc nhẫn cưới chẳng hạn. Chiếc nhẫn cưới đó nó xác định rằng hai người, người chồng và người vợ thuộc về nhau. Chứ không phải chỉ là người vợ thuộc về người chồng thôi, mà người chồng cũng thuộc về người vợ. Cho nên chúng ta phải thấy rằng mình thuộc về Chúa. Nói một cách khác, chúng ta là cơ nghiệp của Ngài. Ta là cơ nghiệp của Ngài. Cho nên ở đây nói với chúng ta đó, Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta. Trong câu số 14 của thơ Ê-phê-sô đoạn 1. Và bây giờ chúng ta hãy xem, khi chúng ta mang cái dấu ấn và chúng ta thuộc về Chúa đó, thì ở trong thơ Ti-mô-thê thứ nhì, thơ Ti-mô-thê thứ nhì, chúng ta hãy xem ở trong đoạn 2, Ti-mô-thê thứ nhì đoạn 2 câu số 19 nói như thế này: tuy vậy, nền vững bền của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên, có mấy lời như ấn đóng rằng Chúa biết kẻ thuộc về Ngài. Lại rằng phàm người kêu cầu danh Chúa thì phải tránh khỏi sự gian ác. Và bây giờ chúng ta thấy rằng đó, bởi cái dấu ấn được xác nhận từ lời của Chúa nữa, phải không? Thì cho chúng ta biết rằng trong cái dấu ấn đó, ai có cái dấu ấn đó là kẻ đó thuộc về Chúa. Và cái dấu hiệu cái người thuộc về Chúa là gì? Người đó phải có nếp sống công nghĩa, tránh sự gian ác, phải có đời sống thanh sạch, thì chúng ta mới kết hiệp được với Chúa. Và đặc biệt là trong thư Ê-phê-sô á, khi mà nói rằng Đức Thánh Linh là cái ấn tín á, thì họ hiểu nhiều hơn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta đây chắc cũng hiểu thôi. Đó là ở cái thành phố Ê-phê-sô á, thì họ có những cái công ty mà họ khai thác gỗ. Họ khai thác gỗ ở trên rừng núi trên cao. Rồi sau khi họ khai thác gỗ như vậy thì họ thả trôi theo những cái dòng suối ra con sông để nó đi xuống dưới đồng bằng. Chúng ta quen thuộc với cái hình ảnh đó phải không? Và ở nước Mỹ này, vùng Bắc Mỹ á, người ta cũng khai thác gỗ. Tôi không biết bây giờ họ còn làm như vậy hay không. Canada cũng vậy nữa. Thì chúng ta biết rằng đó là họ sau khi cưa một cái thân cây rồi đó, để mới thả, và có nhiều cái công ty khai thác gỗ chứ không phải chỉ có một. Cho nên bây giờ thả tùm lum trôi trên sông mà biết cái nào thuộc về công ty nào. Thì người ta phải đóng dấu vào cái thân cây đó. Để chi vậy? Để khi nó trôi xuống với hạ nguồn rồi đó, người ta xem cái cây này đó, thuộc về công ty A, cái công ty B. Đó, nhìn là biết nó thuộc về mình. Phải không? Thì lấy cái đó. Khi Chúa Giê-xu Ngài trở lại trên không trung và hội thánh được cất lên, thì bây giờ ai được cất lên? Ai được Ngài chọn lựa? Ngài xác định rằng cái người này thuộc về ta, cho nên ta lấy. Ai? Người phải có cái dấu ấn. Phải là người có cái dấu ấn á. Cho nên chúng ta phải biết rằng nếu không có cái dấu ấn này á, không có thuộc về Chúa, thì Chúa sao cất lên được. Nhưng mà nếu cái dấu mờ mờ thì sao? Bây giờ chúng ta nói dấu ấn. Tôi thấy có một điểm như là có những người mà họ đọc Kinh Thánh, họ thắc mắc á. Một trong những cái mà nhiều người thắc mắc, đặc biệt là khi họ suy nghĩ với thời kỳ mạt thế hay là lai thế học á, thì họ hỏi Kinh Thánh ở trong sách Khải Huyền đoạn 13 nói về xuất hiện của hai con thú, phải không, là Antichrist và tiên tri giả. Thì Antichrist nó có cái dấu hiệu riêng của nó, và dấu hiệu đó được in trên trán hoặc là trên tay của con người. Phải có cái dấu hiệu đó thì mới mua bán này kia được, không có là không được, thấy không? Và nó, dấu của nó là 666. Cho nên nhiều người hỏi mục sư ơi, cái dấu mà của con thú 666 này nó có ý nghĩa gì? Nhưng mà tôi chưa nghe nói đến, chưa ai hỏi về cái dấu ấn của Chúa có ý nghĩa gì. Còn là hỏi để tò mò 666 làm sao? Của ma quỷ, của kẻ chống lại Đấng Christ thì hỏi, quan tâm tới những cái điều đó, chú tâm vào điều đó. Còn cái dấu ấn mà Chúa đóng á, thì không quan tâm, không tìm hiểu ý nghĩa. Và chúng ta nhớ rằng nó thiệt ra ma quỷ nó cũng chỉ là con khỉ thôi. Có người đã ví sánh nó giống con khỉ, hay bắt chước, thấy người ta làm gì bắt chước. Nếu mà chúng ta đi mà ở mấy cái chỗ mà người ta thả khỉ tự do nha, coi chừng á, cầm cái phone lên rồi nói chuyện, con khỉ nó thấy là nó sẽ chụp cái phone của mình nhảy lên cây nó nghe đó. Mình lấy đồ ăn, ăn cái gì nó sẽ nhảy tới nó chụp cái đó. Nó thấy mình làm cái gì thì nó bắt chước làm cái đó. Đó là khỉ. Có ma quỷ chỉ là con khỉ thôi. Satan chỉ là con khỉ, thấy Đức Chúa Trời làm gì bắt chước cái đấy. Nếu Đức Chúa Trời là ba ngôi, nó cũng thiết lập cái ba ngôi. Ba ngôi tội ác. Satan là ngôi thứ nhất thay thế cho Đức Chúa Cha. Antichrist, ngôi thứ nhì thay thế cho Đấng Christ. Và tiên tri giả thay thế cho Đức Thánh Linh. Nó cũng lập ba ngôi tội ác vậy đó. Và chúng ta đọc thì chúng ta có thể thấy rằng ấn tín đã được nói tới rất là nhiều từ Cựu Ước cho tới Tân Ước, và trong sách Khải Huyền cũng vậy nữa. Sách Khải Huyền đoạn 7 ghi lại cho chúng ta rằng đó là Đức Chúa Trời sẽ đóng ấn của Ngài trên trán của 144.000 người Do Thái. Và họ sẽ trở thành những sứ giả của Chúa. Họ sẽ đi ra để rao giảng tin lành trong cơn đại nạn. 144.000 người sẽ được đóng dấu của Chúa trên trán, mà Chúa nói đó là những tôi tớ của Ngài. Ma quỷ thấy vậy, ok, thì nó cũng bắt chước, nó đóng cái dấu. Nó đơn giản vậy thôi. Cho nên bây giờ chúng ta phải hiểu và phải coi của mình có cái dấu này không, chứ còn tìm hiểu làm chi, cái chuyện thì cũng được. Nhưng mà cái đó nó không quan trọng bằng tìm hiểu cái dấu hiệu mà Chúa đóng ở trên đời sống của mình. Hai vị cứ đi tìm hiểu 666. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy điều này, chúng ta thuộc về Chúa. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta như thế này, trong cái sự cất lên, ở đây tôi không có thời giờ, chúng ta không có thời giờ để chúng ta nói đến ai được cất lên và cái thời gian của những kỳ được cất lên. Nhưng mà Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta rằng đó, những người được cất lên là những người phải có cái dấu ấn. Thì Chúa mới xác định rằng giữa bao nhiêu cây này, cái này cũng thuộc về ta nha. Thì ta có đóng dấu đây rồi. Đúng không? Có Đức Thánh Linh thì mới. Và nói rằng đó, những người được cất lên không chỉ là có dấu thôi, mà còn phải là trái đầu mùa. Khi thu hoạch cái trái đầu mùa, chúng ta thu hoạch trái sống hay là trái chín? Theo anh chị em? Gặt. Trái đầu mùa đó. Thì gặt trái sống hay trái chín? Chín chứ trái còn non vậy, gặt gì, hái gì, sao bán được, đúng không? Phải là cái trái chín. Ok, thì bây giờ chúng ta phải nhớ như thế này. Đó là chín là một cái gì đó đầy trọn. Nó là một cái sự đầy trọn của cái sự sống của nó đã được đầy đủ và nó phát huy rồi. Thì điều này nói lên phải là một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Sự sống của chính Ngài. Phải là trái đầu mùa mới được cắt lên. Còn những cái mà xanh xanh, mấy cái mà chưa, hình ảnh mà mờ, phải có thời gian để tô điểm nó lại, khắc nó lại, chứ giờ nó mờ lắm rồi. Bị bao nhiêu những cái thứ nó đóng vô trong cái đó rồi, nó quen ố rồi, bây giờ phải thanh tẩy nó rồi mới đem đi sử dụng được. Chúng ta phải là người có dấu ấn, phải là trái đầu mùa, trưởng thành trong đời sống thuộc linh của chúng ta. Thì trưởng thành ở đây nó chỉ về cái sự trọn vẹn, về cái mức độ tương đối. Nghĩa là chúng ta đi hết mức của mình có thể, thì cái đó là sự trọn vẹn ở một cái, chúng ta ở cấp này thì trọn vẹn trong cấp này. Một cái người học lớp 5 mà đủ điểm thi được lớp 5 để lên lớp 6, người đó là một học sinh trọn vẹn. Nhưng mà nếu một học sinh lớp 12 thì không đủ điểm, trọn vẹn không? Cho học lại thôi. Cho nên là chúng ta thấy rằng trọn vẹn có tính tương đối, nhưng mà nó nói lên cái gì? Là sự đầy dẫy mà mình có được, đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Quý bà chị em, đây là vấn đề rất là nghiêm trọng, chứ không phải chỉ là chúng ta nghe. Nếu cái dấu mà của ma quỷ 666 mà không có nó thì con người không mua cùng bán gì. Thì đời sống của chúng ta đó mà không có dấu của Chúa đó nha, thì đương nhiên là sẽ không được Chúa dùng. Không có mua bán gì với Đức Chúa Trời, không có nhận được cái gì từ nơi Chúa cả. Cho nên đó là điểm mà xin Chúa cho chúng ta được nhắc nhở, tỉnh thức ở trong đời sống của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta nhớ rằng nói tới cái dấu ấn thì nói tới thuộc về rồi phải không? Bây giờ nói nó là uy quyền. Người ta kể lại một cái giai thoại về vua Lịch Sơn Đại Đế. Thì chúng ta biết rằng ông là cái người hoàng đế của đế quốc Hy Lạp thời cổ đó, đã chinh phục được những cái quốc gia, những cái vùng đất rất là rộng lớn. Và chúng ta nhớ rằng ông đã chết vào khoảng 30 mấy tuổi thôi, chết rất là trẻ. Và khi mà ông mở bờ cõi của mình đến biên giới của Ấn Độ thì ông nghĩ rằng thế giới tới đó là hết rồi. Ngày xưa người ta nghĩ thế giới nó cũng giống như hình vuông vậy ha, cục vuông vậy đó, tới đó hết rồi, đi tới nữa lọt xuống á. Cho nên là ông nghĩ bây giờ không còn chỗ để cho ông chinh phục nữa, ông ngồi đó ông khóc. Không còn đất để chinh phục nữa. Cho nên ông là một trong những hoàng đế vĩ đại, nhà chinh phục vĩ đại. Thì như vậy thì cái uy quyền của ông nó lớn ghê lắm. Là một lần kia đó thì ông sai sứ giả đến với vua Ai Cập. Và hai người, hai bên mới hẹn gặp nhau ở một cái địa điểm mà sứ giả của vua Lịch Sơn Đại Đế chỉ có một mình một ngựa thôi, với một cái thư có cái dấu ấn của Lịch Sơn Đại Đế để chuyển giao cho vua Ai Cập. Ai Cập thì ông vua đi tới có cả hùng binh đồ đó đông lắm đi theo, Một bên chỉ có một người đại diện cho vua A Lịch Sơn Đại Đế. Bên đây là cả một binh đoàn đi theo vua Ai Cập. Và khi đến đó đó thì vị sứ giả này mới trao cái bức thơ này cho vua Ai Cập, trong đó yêu cầu vua Ai Cập phải thần phục đối với Hy Lạp. Thì trong đó nó có những cái đề nghị, thì ông vua Ai Cập cũng coi nói ta sẽ suy nghĩ về điều này và sẽ trả lời sau. Thì bây giờ ông sứ giả của A Lịch Sơn mới cầm sẵn cái cây gậy á, mới vẽ một cái vòng tròn chung quanh cái chỗ của ông vua Ai Cập đứng. Vua hãy trả lời trước khi rời khỏi cái vòng tròn này. Người này đâu có gì đâu, có mình một ngựa, không có gươm, không có gì hết trơn, đây cả một đạo binh, làm gì sợ nó. Nhưng mà phải sợ. Và cuối cùng ông vua Ai Cập phải trả lời rằng hoàng đế A Lịch Sơn sẽ được điều mà ông yêu cầu. Chúng ta biết khi chúng ta có cái dấu ấn này nha, nó có thẩm quyền, nó có cái uy quyền được ban cho chúng ta. Mà những cái quyền lực khác, những cái uy quyền khác, nó phải hạ xuống, nó phải thần phục khi chúng ta có cái dấu ấn là Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. Tại sao đời sống ta thất bại vậy? Thất bại trước hoàn cảnh khó khăn nan đề rồi này kia đó, trước sự tấn công của ma quỷ gì, chúng ta coi cái chuyện nó ghê gớm lắm. Tại sao chúng ta thất bại và vấp ngã? Tại sao chúng ta xa và cám dỗ và phạm tội? Là tại vì chúng ta không có cái dấu ấn của Đức Thánh Linh thể hiện. Hay là chúng ta không có biết rằng mình có uy quyền, thấy nó nhỏ vậy đó. Nó chỉ là cái hình tròn hay là cái hình gì đó ha, thấy nó nhỏ vậy đó, nhưng mà nó có thẩm quyền. Cho nên đó là điều mà xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta để có thể thấy được điều này. Và thưa quý bạn chị em, chúng ta biết rằng đó, chúng ta cũng có những người đồng loại của mình đó. Đồng loại tức là chúng ta cùng một hạng, cùng một loại người đó. Đúng không ạ? Rồi chúng ta là dân của Chúa mà. Phải không? Chúng ta ai có dấu ấn này là thuộc về Ngài. Mà chúng ta cũng thuộc về nhau nữa. Thì cái đó là ý nghĩa cực thánh, còn có cái sự yêu thương lẫn nhau và là hội thánh của Chúa. Thì bây giờ chúng ta lưu ý đến một cái điểm như thế này nè. Hôm nay tôi nói chút xíu về vấn đề bầu cử. Theo như tôi được biết thì đã có mở ra một số những cái phòng phiếu để được đi bầu sớm rồi đó. Cách thức sao tôi không biết, và địa điểm thì nó tùy theo cái khu vực nhà của chúng ta, nó sẽ có nhiều chỗ. Các bạn chị em tìm hiểu về cái điều đó để biết rằng nó có những cái phòng phiếu để mình tránh đến ngày 3 tháng 11 mình mới đi. Rồi bây giờ là cơ đốc nhân thì chúng ta mà chọn ai? Ví dụ như chúng ta sống trong một cái đất nước vô đạo, không có người tin Chúa, không có gì, không có thịnh hành đạo của Chúa. Ví dụ như ở trong nước Việt Nam chúng ta thì có vô thần đạo thôi, sản đạo thôi, chứ còn nó không có cái đạo Chúa, không có ảnh hưởng nhiều, không có ảnh hưởng trong chính quyền. Thì bây giờ chúng ta ở đó thì khác, lúc đó mình chọn lựa. Nếu mình được tự do dân chủ để bỏ phiếu thì mình sẽ nói cách khác, có thể nghĩ về chính sách. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề của chúng ta ở đây, chúng ta ở một xứ tự do và dân chủ, chúng ta mọi sự mình làm phải vì vinh hiển của Chúa. Vua Darius, ông nói, ông ra một cái sắc lệnh bởi mấy người kia, họ dụ ông để mà ra ký một cái sắc lệnh ha, là không có được cầu nguyện trong 30 ngày, không có được cầu nguyện với bất cứ vị thần nào ngoài ra thần của Babylon. Và chúng ta nhớ là những cái sắc lệnh như vậy nó có dấu ấn. Đoạn 6 của sách tiên tri Daniel ghi lại cho ta câu chuyện này, mình đã học rồi. Và chúng ta thấy một điểm đó là ông Daniel, người của Chúa, cứ mở cửa sổ ra ngày 3 lần, quỳ gối xuống hướng về Jerusalem cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Mở cửa ra thấy phải không, dò xét gì phải không, để nó mình nhìn xem Chúa, mình làm cái điều theo ý Chúa thôi. Đứng với Chúa, phải biết là Chúa đang đứng ở đâu. Ngài đang đứng ở đâu trong cái chính thể đó, Ngài đang đứng ở đâu trong cái quốc gia đó. Và là người thuộc về Chúa, chúng ta phải đứng với Ngài. Chúng ta phải đứng với những người thuộc về Ngài. Không có nói gì hết trơn. Ai mà tôn vinh Đức Chúa Trời, làm theo lời của luật pháp Ngài, chúng ta đứng với người đó. Rồi bây giờ cuối cùng thì chúng ta thấy khi phát hiện vậy thì bắt ổng quăng vào trong hang sư tử. Hậu quả của việc chúng ta đứng với Chúa như thế nào, ta không cần phải quan tâm. Vấn đề là chúng ta đứng với Chúa. Cho dù bị quăng vào trong hang sư tử hay lò lửa hực giống như ba bạn Hebrew, mà nếu Chúa cứu được thì Ngài có quyền cứu, mà nếu Ngài không cứu vẫn phải đứng với Chúa thôi. Cho nên chúng ta phải chọn cái người nào theo ý của Đức Chúa Trời. Tôi muốn nói theo ý có nghĩa là thích hợp với Đức Chúa, là người thuộc về Chúa, và chúng ta phải đứng với người đó. Cho dù người đó không đắc cử, mặc dù chúng ta tin, tin là chúng ta đứng với Chúa, vì đức tin là nhìn xem Chúa, nhìn xem những người thuộc về Chúa, như một đám đông nhìn xem, phải không? Thì chúng ta phải đứng với cái đám đông đó là những anh hùng đức tin. Thì bây giờ chúng ta đứng với những người cùng đức tin, bởi vì đó là cái chỗ của Chúa đang đứng. Mà cho dù á người đó không đắc cử, có khi trong cái chương trình của Đức Chúa Trời, Ngài cho phép cái điều đó xảy ra. Điều chúng ta phải làm trong đức tin là chúng ta phải đứng với người thuộc về Chúa, và Chúa đứng đâu chúng ta đứng đó. Nhưng mà hy vọng của chúng ta thì người đó đắc cử. Tôi không nói là đức tin, nhưng mà về hy vọng chúng ta phải biết rằng người đó sẽ đắc cử. Bởi vì chúng ta đã chọn đứng với Đức Chúa Trời, mà cho dù nói giống như ba bạn Hebrew, Đức Chúa Trời có quyền để giải cứu chúng tôi ra khỏi lò lửa hực. Mà nếu không phải vậy, chúng tôi vẫn không có quỳ lại trước pho tượng của vua. Dứt khoát có quỳ xuống. Ai quỳ thấy kệ đó. Dù là cả cái quốc gia, từ hoàng đế cho tới quan quyền chúng dân, vậy quỳ xuống hết. Chúng ta không quỳ, dù là đi vào lửa lửa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta xác định cái điều đó trong đời sống của mình. Và chúng ta có một cái trách nhiệm. Chúa ở đâu, chúng ta đứng đó. Tôi đã từng hầu việc Chúa ở trong nước Việt Nam. Chúng ta biết nước Việt Nam thì đạo Chúa bị bắt bớ, bị tùm lum hết. Đâu được công nhận đâu. Rồi bây giờ bị bắt bớ. Thì sao? Mất quyền lợi nhiều, nhiều điều lắm. Tổn hại mình nhiều điều lắm. Nhưng mà đứng với Chúa là đứng với Chúa. Dù có thiệt hại có làm sao nữa, đứng với Chúa là đứng với Chúa. Xin Chúa cũng giúp cho chúng ta như vậy trong nếp sống của mình. Rồi bây giờ chúng ta thấy một điều ở đây, đó là gì? Còn nói đến Chúa là cơ nghiệp. Cái ấn chứng đó là cơ nghiệp. Và anh chị em có mua nhà, mua xe rồi phải không? Biết rồi. Cho nên là chúng ta có những cái giấy chủ quyền gì? Cái ấn chứng, cái tờ giấy đó vậy đó. Nhưng mà nó quan trọng lắm á. Tại vì sao? Nó xác nhận rằng cái đất nhà này là của tôi nha. Cái xe này là của tôi nha. Đúng không? Nhưng mà nếu mình vì lý do nào đó mình cần tiền làm chuyện gì đó, rồi mình thế chấp. Thế chấp nhà cửa, mình thế chấp cái xe của mình, để mình lấy tiền làm gì đó, phải không? Thì khi chúng ta thế chấp như vậy đó, thì sẽ có một cái giấy. Và trong cái giấy đó xác nhận ở cơ quan có thẩm quyền, nhà băng chẳng hạn đi ha. Thì sao? Thì cái giấy xác nhận này nó cho biết rằng tài sản nó không còn thuộc về mình nữa, thuộc về nhà băng. Tại vì có cái giấy và đóng dấu. Nhưng mà bây giờ cái điều này đó, cái dấu nó đóng trên cái tờ giấy đó, thì nó xác định cái chủ quyền. Cho nên như vậy chúng ta phải biết rằng chúng ta mang cái dấu này đó, thì thứ nhất chúng ta là cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Chúng ta là tài sản của Đức Chúa Trời. Như vậy thì ai có chủ quyền và ai có quyền sử dụng trên cái tài sản đó? Người có chủ quyền, người đứng tên chủ quyền. Cuộc đời của ông bà anh chị em không có thuộc về mình nữa đâu. Chúng ta đã thuộc về Chúa vì chúng ta đã được Ngài chuộc bằng một giá cao. Thôi Cô Rinh Tô thứ nhất đoạn 6 nói với chúng ta về điều đó. Cho nên như vậy chúng ta biết rằng chúng ta là cơ nghiệp của Chúa nha. Mà cơ nghiệp của Chúa thì Ngài có chăm sóc nó, Ngài có lo liệu cho nó, Ngài có làm cho nó được tăng trưởng, phát huy đồ này kia, ích lợi không? Đó. Vấn đề là phải để Chúa sử dụng. Bởi vì á, chúng ta biết rằng ngay cả cơ nghiệp của Chúa khi Ngài giao cho một con người quản lý, cho các tôi tớ quản lý, mà lấy cái đồng ta lân chôn dưới đất là bị quở trách, bị phạt, đúng không? Thì Đức Chúa Trời cũng vậy, nó là cơ nghiệp thì Ngài phải làm cho nó phát huy chứ không phải. Năm nay hội thánh mình cảm ơn Chúa ha, mình cũng có được 100+ người nhóm này kia tin Chúa. Qua tới năm sau, 2 năm, 5 năm, cảm ơn Chúa vì chúng ta vẫn giữ được số người này trung tín với Chúa. thì cái đó là đồng ta lân ở đâu? Ở ngoài thương trường hay là ở dưới đất vậy ta? Ở trên thì xin Chúa giúp cho mỗi đời sống chúng ta là một ta lân mà Chúa muốn dùng chúng ta để nó phải gia tăng, nó phải kết quả ra nhiều ta lân khác nữa. Chứ không phải tôi chỉ giữ đức tin của mình mài ghế nhà thờ cho đến ngày gặp Chúa. Chúng ta là cơ nghiệp thì Chúa muốn dùng chúng ta. Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta là để Ngài sử dụng đời sống chúng ta cho các mục đích và công việc của Ngài. Rồi cái điểm nữa là bây giờ ấn chứng đó cũng xác định Đức Chúa Trời là cơ nghiệp của mình. Tất cả những cái gì của cha là của con. Và chúng ta thấy ở đây á, nói đến là của đặt cọc. Nó là cái của đặt cọc, chúng ta quen với cái từ của đặt cọc rồi. Của cầm á, của đặt cọc á. Cho nên mình muốn mua cái nhà mình phải đao xuống nhiêu đó, đúng không? Hay là chúng ta mua một cái chiếc xe gì đó mà có người bán, nhiều người đang muốn mua. Chúng ta mới tới, chúng ta phải đặt cọc này nè, tôi đặt cọc nha. Cho nên rồi tôi sẽ trả đầy đủ để tôi lấy cái xe này hay là lấy cái nhà đó, ví dụ như vậy. Thì nó cũng như vậy đó. Thì chúng ta biết rằng khi Ngài đã đặt cọc ở trong chúng ta và Đức Thánh Linh là của đặt cọc, Ngài chưa phải là cơ nghiệp đầy trọn mà nó phải thêm vào, gia tăng, thấy không? Cho đến ngày chúng ta vào ở trong vương quốc của Chúa thì bây giờ chúng ta hưởng được cơ nghiệp đầy trọn. Bởi vậy tôi mới nhiều lần nói với quý anh chị em là con cái của Chúa thì chúng ta là những người giàu có cực kỳ. Ông tỷ phú nào trong thế giới này ngang ví sánh được với con cái của Chúa. Chúng ta giàu cực kỳ, chỉ có cái ít tiền thôi. Tại vì Chúa chỉ cho mình đủ để mình sử dụng ở đây thôi, chứ không phải là chúng ta phung phí tiền bạc được. Nhưng mà cái cơ nghiệp á, tỷ phú đời này đâu có nghĩa lý gì cho cái cơ nghiệp của các thánh đồ, của cha thiên tượng ban cho chúng ta, đúng không? Nhưng mà Ngài chỉ cung ứng cho chúng ta như gì có cần thôi. Bây giờ chưa phải là lúc để chúng ta có thể nhận được sự đầy trọn đó. Nhưng mà đây là lời hứa. Ngài đã ban Đức Thánh Linh như lời đã hứa. Cho nên ở trong đó ghi lại cho chúng ta. Không, Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13 nãy chúng ta đọc đó. Như lời đã hứa, cho nên các lời hứa của Chúa là thành tín nha. Khi chúng ta có cần thì có các lời hứa của cơ nghiệp. Nhà băng nó có sẵn tiền ở trong đó. Bây giờ cái việc mà chúng ta thật sự có cần, tôi nói chúng ta muốn, mà cái chúng ta cần á, thì sao? Cha chúng ta cung cấp thôi. Chúng ta chỉ xét là, cái này đúng ý Chúa. Thì, cỡ gì, Chúa cũng cung ứng cho chúng ta hết trơn á. Không có gì phải sợ, không có gì phải lo lắng, không biết có đủ không, ăn uống gì, mặc gì. Không. Tìm kiếm vương quốc của Chúa đi, rồi chúng ta sẽ có tất cả mọi sự. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó là lời hứa. Và nó có những lời hứa là khi Chúa sử dụng chúng ta đó, thì Ngài muốn dùng chúng ta để đem ánh sáng của tin lành cứu rỗi đến cho nhiều người, trong đó đặc biệt là những người thân yêu của mình. Một người tin thì cả nhà được cứu. Theo điều kiện, người tin đó phải rao giảng tin lành cho cả nhà của mình. Thì Chúa có quyền để có thể khiến cho nhiều người trong gia đình của mình được cứu. Chúa không chỉ cứu cá nhân đâu, mà thường là Ngài hành động á, theo phong trào quần chúng, Ngài chinh phục cả gia đình, đại gia đình, cả một cộng đồng. Cho nên chúng ta phải nhớ như vậy. Đó là những điều mà Chúa hứa. Điều đó không có nghiễm nhiên nha, không có nghiễm nhiên, tại vì nó có điều kiện. Chứ không phải một người tin là thay thế cho nguyên gia đình của mình là sẽ đi theo sau mình được bảo lãnh đi qua Mỹ. Không có. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó, người đó cũng phải tin. Ngày hôm nay chúng ta thấy có một cái luật mới đưa ra của nước Mỹ, ai mà muốn nhập cảnh vào Mỹ ha, thì không thể là người của đảng Cộng sản. Cái luật mới ra. Cho nên bây giờ đó là phải là một cái người không thuộc về đảng Cộng sản, dù là ở China, Việt Nam hay là đâu đó, phải từ bỏ cái đó và được xác nhận tôi đã từ bỏ cái đảng Cộng sản nữa rồi. Thì mới nói tới chuyện muốn xin nhập cảnh vào Mỹ được. Đương nhiên người ta sẽ xét coi cái này thiệt hay giả nữa. Nhưng mà nó có nghĩa là phải bỏ cái đó. Chứ không có cái chuyện mà giống như là ông cha thì từ bỏ đảng Cộng sản rồi. Cho nên được xét và được nhập cảnh vào Mỹ, có quốc tịch này kia nọ, bây giờ mới bảo lãnh cho con cái. Mà con toàn đảng viên không à? Thì theo quý bà anh chị em, theo luật ấy, mấy đảng viên con đó được vào nước Mỹ không? Nó không, cha tôi từ bỏ rồi, giờ tôi theo cha. Được không? Không được. Một người tin cả nhà được cứu, nhưng mà những người kia phải đáp ứng, phải từ bỏ tội lỗi và phải tiếp nhận Chúa thì mới có thể được cứu. Nhưng mà đó là một lời hứa nha, Chúa nói là ngươi và cả nhà ngươi đều sẽ được cứu. Thì bây giờ chúng ta thấy thế nào? Tôi muốn kể cho quý bạn chị em nghe một câu chuyện về một người tên là Roger Sims. Chuyện có thật á. Sau chiến tranh thế giới á, thì người này được giải ngũ và trở về đời sống dân sự. Và trên đường mà anh ta từ nơi giống như là đơn vị của mình rồi bây giờ mới đi về nhà đó, thì anh ta mới auto stop, có gian xe. Thì anh trên đường đi về hướng của thành phố Chicago, thì anh Roger Sims này mới đưa tay để xin đường, để xin xe giúp mình. Thì lúc bấy giờ anh thấy một cái chiếc xe limousine. Xe limousine phải đắt tiền đó phải không? Thấy cái xe limousine đó thì anh cứ quắc thôi, nhưng mà trong lòng không nghĩ rằng cái chiếc xe sang vậy mà nó có thể ngừng lại, nó chở mình mặt lùi xùi. Nhưng mà bất ngờ xe đó nó dừng lại. Nó dừng lại thì anh mừng quá, nên giờ bước vô trong xe, quăng cái ba lô của mình xuống ra cửa trước ngồi nữa, tại vì ông tài xế nó đang ngồi trước nè. Hai người mới hỏi thăm nhau thế này thế kia, nói nếu mà anh trên đường đến Chicago đó thì là đang đi đúng cái tuyến đường của tôi. Nói dạ thưa phải, nhưng mà giữa đường thôi, chứ không phải là anh đi thẳng tới Chicago đâu. Và rồi hai người mới hỏi thăm nhau thì mới biết ông này thì hỏi tên, thì ông đó tên là Hanover. Hanover. Thế rồi trò chuyện chuyện này chuyện kia. Lòng của anh là một cơ đốc nhân, anh muốn làm chứng về Chúa cho cái ông này. Ông nhà giàu muốn làm chứng. Chưa có cái chỗ nào, cái lạc điểm để đi vào. Hơi ngại, này cũng già quá, mình cách biệt nữa. Mình đang nhờ ông nữa. Rồi khi anh biết rằng chỉ còn khoảng chừng 30 phút nữa mình sẽ đến nhà của mình rồi, mình sẽ phải xuống xe, thì anh giang dĩ nói đại: ông có bao giờ nghe về Chúa Giêsu Christ chưa? Cái từ đó là anh làm tới luôn. Và khi anh nói về Chúa và kêu gọi ông hãy tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa và Chúa cho cuộc đời của mình, thì bất ngờ là ông này tấp vô trong lề. Thì khi tấp vô trong lề là anh này anh hoảng rồi, ông Roger này thôi chắc ông đuổi mình xuống đi, đi nhờ còn bài đặt giảng đạo gì ở đây nữa, chắc là đạp mình xuống khỏi xe. Nhưng mà bất ngờ nhìn ông đó thì thấy nước mắt chảy. Thì ông nói rằng tôi đã được nghe nói về Chúa rất nhiều lần, đặc biệt là bởi người vợ của tôi. Nhưng mà hôm nay có một cái điều gì đó cảm thúc trong lòng của tôi. Tôi muốn theo lời anh nói sẽ cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Và ông đã mở lòng trong nước mắt, được Roger hướng dẫn cầu nguyện tiếp nhận. Sau đó câu chuyện tiếp theo là anh ta về nhà. Sau đó anh lập gia đình. 5 năm sau anh đã có con rồi. Anh mới đi tìm việc làm ở trên thành phố Chicago. Và khi anh lục mấy cái đồ đạc của mình ra đó, thì lại thấy có cái danh thiếp của cái ông Hanover đã đưa cho mình đó. Rồi thì anh mới cầm và thấy đó. Cho nên anh muốn là có dịp mình lên Chicago, mình sẽ gặp lại cái ông này, người bạn Phú Tri. Cho nên là khi tới Chicago, anh theo cái địa chỉ đó thì mới đi tới. Nó là cái công ty Hanover Enterprise, một trong những cái công ty mà cho thuê xe đó, nổi tiếng ở tại Chicago và trên nước Mỹ này. Nó được đánh giá ở thứ bậc rất là cao nha. Và khi đến cái hãng này to lớn này thì mới gặp nhân viên, nói tôi muốn gặp ông Hanover. Thì người này trả lời anh gặp ông giám đốc này khó lắm, chắc là không gặp được đâu, nhưng mà có thể gặp bà. Rồi sau đó thì được gặp vợ của ông. Và khi gặp vợ của ông rồi đó thì mới hỏi thăm nhau, sao anh có quen với nhà tôi như thế nào thế này thế kia. Và nhà tôi đã qua đời 5 năm trước rồi, nhưng mà anh quen như thế nào với nhà tôi. Thì anh mới thuật lại trên cái chuyến đi đó. bây giờ khi nhìn bà thì nước mắt ràn rụa. Bà nói: anh có biết không, trên cái chuyến đi đó sau khi thả anh xuống rồi, tất nhiên tôi không biết, nhưng mà trên đường trở về nhà tại Chicago thì ông đã gặp tai nạn và qua đời. Điều mà anh đã nói với tôi nó đánh động lòng tôi. Tại vì trước đó nhiều lần biết bao nhiêu tôi thiết tha làm chứng về Chúa cho chồng của tôi, người tôi yêu thương, để chồng tôi tin Chúa. Mà ông ta vì cớ miệt mài trong cái chuyện làm ăn, tiền bạc chi phối, cho nên ông không có chịu tin Chúa gì cả. Và cho đến ngày ông qua đời, tôi đâu có biết là trong cái chuyến đi đó ông là tiếp nhận Chúa đâu. Vì vậy tôi đã giận Chúa và tôi bỏ hội thánh, không đi nhà thờ nữa, không có nói gì về Chúa nữa. Bởi vì tôi đã giận Chúa. Tại sao Chúa không cứu chồng con trong khi con hết lòng thiết tha để nói về Chúa? Nhưng bây giờ qua lời chứng của anh tôi mới biết Đức Chúa Trời là thành tín. Hỏi quý bạn chị em, có nhiều khi chúng ta không biết được cái chương trình của Chúa, nhưng mà Chúa là thành tín. Một cái câu chuyện khác về một người mẹ có những đứa con. Bà tin Chúa, nhưng mà khi bà làm chứng cho những đứa con còn trẻ của mình thì trẻ mà, cho nên là nó thích đủ thứ, cho nên là không có muốn tin Chúa gì hết. Bà đã thiết tha đêm ngày cầu nguyện có cơ hội là nói về Chúa cho các con của mình. Không đứa nào chịu tin Chúa. Cuối cùng cho đến khi bà chết. Và trong cái ngày tang lễ của bà đó, thì vì bà tin Chúa nên làm lễ tang theo nghi thức Tin Lành. Thì có một cái bài giảng trong đó. Và bài giảng đó đánh động lòng của các con và cháu của bà nữa. Trong ngày hôm đó, toàn vẹn các con và cháu tham dự lễ tang đó đã trở lại tin nhận. Bà đã không thấy được công việc của Đức Chúa Trời thể hiện, bởi vì mình nhỏ bé quá, mình giới hạn quá. Nhưng mà Đức Chúa Trời là thành tín. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh là lời hứa. Và nó là lời hứa của đặt cọc. Thành thử có nhiều lời hứa khác. Nó sẽ được lần lượt khi có cần thì nó sẽ ứng nghiệm khi chúng ta có cần. Nhiều khi chúng ta không hiểu được cái chương trình của Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta rằng cái huy hiệu, cái dấu ấn, nó có một cái ý nghĩa hết sức là quan trọng. Và ở đây cũng nói với chúng ta về cái sự bảo hộ của Chúa, sự quan phòng, bảo vệ, che chở của Chúa nữa. Tại vì như chúng ta mà cầm cái passport của Mỹ, chúng ta đi đâu á, đúng không? Trong đó thì chúng ta có cái dấu ấn trong đó rồi, của cái passport Mỹ á, có thẩm quyền lớn lắm. Và giả sử như chúng ta đến một đất nước nào đó nó bị biến động, thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ có một cái chương trình làm sao để giải cứu cho công dân của mình ra khỏi những cái chỗ đó, đúng không? Rồi bây giờ mình về chứng minh, làm sao mình được bảo hộ, bảo lãnh này kia nọ. 30 tháng 4 nó tới rồi, bây giờ làm sao đây? Ở đó giờ tôi là quốc tịch Mỹ, tôi làm việc cho Mỹ hay là gì đó, tôi là lính Mỹ hay sao đó, công chức Mỹ. Bây giờ chỉ những người nào thuộc về Mỹ thì mới được lên mấy cái chuyến bay này nha. Thì lúc đó mình sao? Không, tôi có quen với cái ông lính Mỹ này. Có quen, được lên không? Trình ra giấy. Và nếu cái giấy passport gì đó ha, xác nhận mình có cái dấu ấn đó, thuộc về Mỹ, là được bảo lãnh rồi. Chúng ta được bảo hộ bởi chính Chúa khi chúng ta có cái dấu ấn này trong đời sống. Ngài sẽ bảo vệ, che chở chúng ta. Chúa nói với dân Israel khi Ngài rút họ ra khỏi nhà nô lệ và đạo quân Ai Cập truy đuổi gì, truy sát nữa gì. Giờ gặp bế tắc, biển đỏ, không có tàu bè, không có cầu gì để đi qua vậy trơn, cầu nào đi qua biển. Cho nên là chúng ta thấy là thôi chịu thua, tới đây chết chắc, tuyệt vọng cùng vô sở xuất. Nhưng mà có. Một khi chúng ta đã có cái dấu ấn này, chúng ta được bảo hộ. Đạo quân của Ai Cập phải không? Chôn dưới biển đỏ. Trong khi đó dân Israel đi qua biển đỏ. Chúng ta sẽ được bảo hộ, nó giống y. Có một con cái của Chúa tên là Frederick Nolan, sống ở tại vùng Bắc Phi, là cái nơi mà Hồi giáo nó thịnh hành lắm, bắt bớ đạo một cách kinh khủng, bắt bớ các cơ đốc nhân. Và một lần kia thì anh bị một cái toán quân nó truy đuổi, truy sát anh đó. anh phải bỏ chạy. Thì nó ngược theo. Thì khi anh bỏ chạy như vậy thì anh tìm thấy một cái hang động. Anh mới chui vào trong cái hang đó để trốn. Nhưng mà không bảo đảm gì, chui vào trong cái hang đó. Nhưng mà khi anh chui vào trong cái hang đó thì bất ngờ anh, đương nhiên là anh là một cơ đốc nhân cho nên cầu nguyện Chúa bảo vệ con, giải cứu con. Thì anh thấy có một con nhện. Nó ở ngoài cửa hang, nó bắt đầu nó dệt tơ của nó thành ra một cái mạng nhện. Và cái toán quân truy đuổi đó, cầm đuốc đồ này kia đồ. À, thì khi mà họ theo cái dấu vết gì đó, chắc nó cũng lảng vảng đâu chỗ này, trốn đâu chỗ này gì đó, người ta nó mới đi tìm gì. Thì là có tên lính tới ngay cửa hang đó, đưa cái đuốc vào để coi. Thì khi đưa cái đuốc vào để coi thì thấy có cái mạng nhện. Nếu mà nó trốn ở trong này thì là đâu có cái mạng nhện được, nó phải thủng cái mạng nhện nó mới vào được, phải không? Cho nên họ nó không có trong chỗ này đâu, vô đây gặp rắn rít thì mất công nữa, thôi đi chỗ khác thì giờ, phải không? Cho nên là bỏ đi. Và về sau anh đã phát biểu, anh nói như thế này nè: nơi nào mà có Đức Chúa Trời hiện diện, hẳn nhiên Đức Chúa Trời là vô sở bất tại, Ngài là đấng toàn tại có mặt ở khắp mọi nơi rồi. Nhưng mà chúng ta đang nói là cái sự hiển lộ của Chúa đó, và Ngài chỉ có thể bày tỏ sự hiện diện của Ngài khi chúng ta tin cậy nơi chính Chúa thôi. Thì bây giờ trong cái chỗ đó, anh bởi sự nương cậy vào Chúa, thì anh nói rằng nơi nào có Đức Chúa Trời hiện diện, thì một cái mạng nhện á, nó như một bức tường. Nhưng nơi nào mà không có Đức Chúa Trời hiện diện, thì bức tường chỉ là một mạng nhện thôi, mong manh, không có cái gì hết. Chúa cho chúng ta tin cậy để có thể thấy được điều này. Thưa quý bạn chị em, bây giờ cái vấn đề của ta còn lại là cái gì? Cái ấn, cái dấu ấn đó nó phải rõ mới được ha. Cái dấu ấn nhìn thấy này mờ mờ quá, không biết này thiệt hay giả nữa. Thì đâu được, cái ấn nó phải rõ, phải không ạ? Nó là sự sống của Christ, Thánh Linh phải có trong đời sống chúng ta thôi. Hay sao? Phải đầy dẫy. Hình ảnh mà dân Israel đi ngang đồng vắng để vào Canaan, trên đường đi đó Chúa đã làm mana, tại vì chỗ đó đâu có gieo trồng, đâu có gì đâu lương thực được, thì Chúa đã cho mana mỗi ngày xuống. Mana đó chỉ là tạm thời thôi, vì Kinh Thánh nói như thế này: Đức Chúa Trời đã hạ lòng dân Israel xuống khiến cho họ bị đói rồi ban cho mana. Mana không có làm cho con người được thỏa mãn, nó chỉ là tạm thời thôi. Nhưng mà dân Israel vì cớ vô tiếng cho đi vòng vòng trong đồng vắng 40 năm phải ăn mana hoài thôi. Nhưng mà đó không phải là chương trình của Đức Chúa Trời, không phải là mục đích của Đức Chúa Trời cứu họ ra khỏi Ai Cập đi vô đồng vắng ăn mana. Biết ngán vô cùng. Giờ một người thích ăn thịt gà, nhưng mà ăn thịt gà trong tháng thử rồi, toàn thịt gà không à. Mình cũng ngán à, đúng không? Thì bây giờ chúng ta biết rằng thiệt ra Chúa cứu họ đó là để họ vào ăn thổ sản dư dật ở trong xứ hứa. Mana chỉ là tạm thời, làm cho họ nghĩ đến cái cơ nghiệp, những điều tốt lành hơn mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho họ ở trong đất hứa. Và chúng ta nhớ khi mà đi do thám xứ, thì ở tại Cade Barnea, khi mà các thám tử đi vào do thám xứ đất hứa đó, họ trở về với thổ sản, thấy trái gì trái nho, trái nào bự mà nó phải gánh á. Tôi không biết nhóm bự cỡ nào, không hiểu nữa, nhưng mà bự lắm. Cho nên là đó là những cái dư vật đựng sữa và mật ở trong đất hứa đó. Rồi cái họ ăn, ăn cái này, thử coi thổ sản của nào 40 năm rồi. Tôi xin lỗi, mới 2 năm, lúc đó là 2 năm. Thì ăn mana không à, bây giờ ăn được thổ sản mà của xứ Canaan, ngon quá. Trái cây ở đây tuyệt vời, giống như hồi ở Việt Nam mà tôi đã được ăn trái cây. Kỳ đó họ có du lịch qua Việt Nam mà ăn trước rồi, cho nên họ biết. Cho nên chúng ta biết rằng trái cây của Việt Nam là ngon lắm, phải không? Xứ Canaan trái cây ngon lắm. Cái đó để làm gì? Ăn thử, tiên vị. Để chi? Để đi vào xứ đi rồi nó còn dư dật hơn nữa kìa. Xứ đụm sữa và mật. Cho nên Đức Thánh Linh có trong đời sống chúng ta khi chúng ta tin Chúa rồi. Vì chúng một người tin Chúa mà thật lòng là được ấn chứng bởi Đức Thánh Linh ngự trong đời sống người đó. Nhưng mà còn phải là đầy dẫy Đức Thánh Linh nữa kìa. Chứ không phải chỉ có Đức Thánh Linh thôi đâu. Phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Dấu ấn phải rõ nét. Sự sống phải tràn đầy. Hình ảnh của Christ. Bây giờ nói nhiều quá. Bây giờ quý anh chị em. Trong ly này thì nó có không khí không à? Đúng không? Bây giờ làm sao lấy không khí ra khỏi cái ly này đây? Dạ. Và bây giờ chúng ta lấy cái gì đó bịch cái này lại, cái đút cái ống vô, hút nó ra, hút không khí để trong nó chỉ còn chân không thôi. Ha. Nếu mà cái ly này mà còn chân không không, nó có thể bị cái sức ép vỡ luôn đó, vỡ cái ly này chứ không phải là giỡn. Cho nên là hãy có người có kinh nghiệm, cái này cũng đâu có gì đơn khó khăn gì đâu, đúng không? Thì giờ muốn lấy không khí ra khỏi cái ly thì sao? Chúng ta đổ nước vào. Đương nhiên là chúng ta đổ đầy ở đây, tôi chỉ minh họa thôi cho nên. Thì như vậy chúng ta có thể thấy rằng đó, muốn lấy không khí ra không phải là hút ra, vì cái điều đó nó có thể làm cho vỡ luôn cái ly, mà là đổ nước vào. Thì như vậy chúng ta có thể thấy rằng đó, làm sao để tội lỗi, thế gian, ma quỷ đi ra khỏi đời sống của mình? Hãy để cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Kẻ nào tin tha thì các sông nước sự sống sẽ tuôn tràn ở trong lòng của người. Cho nên chúng ta phải đầy dẫy Đức Thánh Linh và lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va nữa, chứ không phải của dân Israel. Lễ tiệc thánh không phải chỉ là của chúng ta là môn đồ, mà còn là thuộc về Chúa. Thì như vậy chúng ta phải nhớ, phải được đầy dẫy chính mình Ngài. Nguyện Chúa giúp cho tất cả quý bà anh chị em không còn ngán vì mana nữa. Mana là nhiều năm quá mà cứ ngán theo Chúa, sao mệt quá, khô khan quá, sao đơn điệu quá, chán quá. Lòng nghĩ về Egypto, tư tưởng nghĩ về Ai Cập. Học. Chúng ta nhớ rằng Chúa muốn đưa chúng ta vào vùng đất đượm sữa và mật. Chúa ban phước ở trên hết thảy quý bà anh chị em. Chúng ta cùng đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Đang khi các con cái của Chúa cầu nguyện theo lời của Ngài, tôi có đôi lời muốn kêu gọi. Nếu ai trong giữa vòng chúng ta bấy lâu nay đã biết Chúa nhưng mà chưa có thật sự để Ngài làm chủ ở trong cuộc đời của mình, thì như chúng ta đã biết, chúng ta cần một ấn chứng. Xin hữu hạn tử vô kỳ, chúng ta có thể kỷ niệm ngày sanh của cha mẹ của bản thân. Không ai ta biết trước được ngày chúng ta qua đời, tử vô kỳ. Cho nên đây là điều mà chúng ta phải sửa soạn đời sống của mình. Thành thử tôi có lời kêu gọi, nếu ai giữa vòng chúng ta trong những ngày qua, cho dù chúng ta có biết Chúa nhưng mà chưa thật sự mở lòng mình ra để được Chúa bước vào ấn chứng trong đời sống của chúng ta và làm cho sự hiện diện của Ngài được sống động và đầy dạy, thì đây là thì giờ. Nếu ai có được tấm lòng đó, bước lên. Cho dù trong những ngày qua chúng ta có thể xa cách Chúa, thì hãy hồi tâm quay trở lại để chúng ta có thể được chính Ngài tiếp nhận đóng ấn ở trên đời sống. Ai giữa vòng chúng ta sẵn sàng cho cái điều đó thì đến với Chúa.